Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 37 của Đọc sách cùng An. Ngày hôm nay sẽ là một cuốn tiểu thuyết hơi khó nhằn một chút, nói về chủ đề chiến tranh, với tựa đề Phía Tây không có gì lạ của tác giả Erich Maria Remarque. Đây là cuốn tiểu thuyết đã làm nên tên tuổi của ông với hơn 2,5 triệu bản được bán ra chỉ sau 18 tháng ra mắt, được dịch ra 22 thứ tiếng, chuyển thể thành phim. Bộ phim đã giành giải Oscar và bản thân ông được đề cử giải Nobel Văn chương và Hòa bình năm 1931. Đáng tiếc là sau đó tác phẩm này đã bị cấm lưu hành ở Đức và bị thiêu hủy trong các cuộc đốt sách công khai, khiến Remarque phải buộc lưu lạc qua Mỹ, sống ở một số nước châu Âu và cuối cùng dừng chân ở Thụy Sĩ cho đến cuối đời mà không trở lại quê hương. Remarque sinh ra trong hoàn cảnh cơ cực. Ông bị buộc phải nhập ngũ, tham gia vào Thế chiến thứ nhất khi mới 18 tuổi và chính điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông sau này. Lứa tuổi của ông khi nhập ngũ được ví như là chưa kịp lớn thì đã phải già, chưa kịp từng trải và tận hưởng cuộc sống thì đã phải xông vào trận mạc, giành giật sự sống trong từng giây phút ngắn ngủi. Cũng lứa tuổi này theo ông là lứa tuổi mà khó trở lại cuộc sống bình thường nhất sau chiến tranh, bởi tụi nhỏ thì chúng còn quá trẻ mà chưa kịp ngấm máu chiến tranh nên vẫn tràn ngập nhiệt huyết để bước vào đời. Những người lớn hơn thì bản thân vốn đã có gia đình và tài sản riêng nên khi hết cầm súng, họ chỉ việc quay về cuộc sống xưa kia. Còn ông và chúng bạn của ông lên đường nhập ngũ khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi trở về thì đã quá già để đi học nhưng lại quá non nớt để bước ra đời. Phía Tây không có gì lạ, miêu tả chân thực hình ảnh của người lính trong chiến tranh ở đủ mọi mặt trận. Đó là những giờ phút vui vẻ cùng đồng đội khi chơi bài, pha trò tiêu táo, đi chồm đồ ăn hay cùng nhau phục kích để trả thù cấp trên dùm bạn. Cũng là những người lính ấy khi ở trong chiến hào, đối diện với những xác chết đã chôn trước đó rất lâu, hay cả những đồng đội vừa tắt thở trước đó vài phút. Là giây phút phân vân lựa chọn có nên cứu hay nên giúp bạn ra đi sớm bằng một phát đạn khi chứng kiến người bạn ấy quá đau đớn vì trúng đạn mà thâm tâm biết chắc rằng cậu chẳng còn trụ được bao lâu nữa. Cũng là phút nhói lòng khi phải thông báo tin đồng đội hy sinh cho một người mẹ. Và là cả sự xót thương cho những người lính ở bên kia chiến tuyến khi họ bị bắt giam làm tù binh. Bởi sâu thẳm trong thâm tâm tất cả những người ra trận, họ đều đáng thương, thậm chí cũng chẳng biết mình chiến đấu cho điều gì, chiến đấu cho ai và nguyên nhân nào dẫn đến cuộc chiến đẫm máu ấy. Thậm chí cho đến tận cuối tác phẩm khi có một vài chiến sĩ hy sinh, nhưng bằng cách nào đó, trong báo cáo gửi lên cấp trên lại là mấy từ ngắn ngủi đến lạnh lùng, rằng phía Tây không có gì lạ. Không hoa khi đây được khen là cuốn tiểu thuyết hay nhất về chiến tranh vì tác giả rất chân thực. Tác giả đã tả rất chân thực về hoàn cảnh của những người lính và đặc biệt là tâm tư, tình cảm, những nội tâm sâu thẳm bên trong người lính trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khi mới bắt đầu đọc, mình không nghĩ là bản thân có thể thấm được vì đây là thể loại hoàn toàn mới so với những gì mình đã đọc trước đấy. Và hình ảnh của chiến tranh, súng đạn hiện lên quá thực nên nhiều khi đang đọc mà phải dừng lại vì sợ quá. Nhưng không ngờ là càng đọc mình lại càng cảm thấy hay khi tác giả đi sâu vào nội tâm người lính, để ta thấy được một hình ảnh khác của chiến tranh phía sau những gì chúng ta thường thấy trước đó. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe một trích đoạn trong cuốn tiểu thuyết này. Mình sẽ đọc ở chương thứ 6. Người ta đang xì xầm về một cuộc tấn công. Chúng tôi ra mặt trận sớm hơn bình thường 2 ngày. Trên đường, chúng tôi đi qua một ngôi trường bị bắn phá tan nát. Dọc bên sườn của ngôi trường, những cỗ quan tài mới tinh, sáng màu, chưa được đánh bóng, xếp chồng lên nhau thành một bức tường rào thứ hai cao chất ngất. Chúng vẫn thơm mùi nhựa thông, gỗ thông và mùi rừng. Ít nhất cũng phải 100 cỗ quan tài. người ta lo xa, chuẩn bị cho cuộc tấn công chu đáo thế chứ. Miller sửng sốt nói, dành cho bọn mình đấy. Dithering lao vào. Đừng có nói vậy bà, khét gắt. Còn có nổi một cỗ áo quan đã mừng. Cha đen nhăn nhừ cười. Cái loại bia đỡ đạn như anh thì họ chỉ quăng cho miếng vải bạt thôi, để mà xem. Những đứa khác cũng bông đùa, những câu bông đùa bất an, không thoải mái, chẳng vui nổ trời như mọi khi. Quả thật, những cỗ quan tài ấy là dành cho chúng tôi. Trong những việc như thế này, người ta tổ chức rất chuẩn. Khắp nơi phía trước chúng tôi sôi sùng sục. Đêm đầu tiên, chúng tôi thử nghe ngóng để định hướng. Vì khá yên tĩnh nên chúng tôi có thể nghe tiếng xe tải chạy không ngừng nghỉ phía sau trận tuyến địch cho tới tận cảng sáng. Khẽ nói không phải chúng rút quân mà chở thêm quân lính, đạn dược và súng ống đến. Pháo binh quân Anh được tăng viện, chúng tôi nghe là biết liền. Bên phải khu nông trại tăng thêm ít nhất 4 khẩu đội, loại 20 ly rưỡi nữa. Và sau gốc bạch dương cụt, chúng lắp đặt những khẩu súng cối. Ngoài ra còn vô số thứ súng nhỏ tai quái, bắn hỏa tiễn kích hỏa của quân Pháp được đưa đến. Chúng tôi đang ở trong bầu không khí nặng nề. 2 giờ sau khi chúng tôi nấp dưới hầm thì chính pháo binh quân mình lại nã đạn xuống chiến hào của chúng tôi. Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 tuần lễ. Nếu như đó chỉ là tính xem mục tiêu thì chẳng ai nói gì. Đằng này lại do các nòng pháo mòn quá, thành thử chúng vãi đạn tán loạn đến tận khu vực của chúng tôi. Các đường đạn thường xuyên trở nên trệch trọc như vậy. Vì thế mà đêm nay chúng tôi có 2 người bị thương. Mặt trận là một cái lồng mà người ta phải ngồi. Trong ấy bồn chồn chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi nằm dưới tấm lưới đường đạn trái phá đan trên nền trời và chúng tôi sống trong nỗi căng thẳng của sự bấp bênh. Mây rủi lượn trên đầu chúng tôi, khi một quả đạn bắn tới, tôi có thể cúi xuống né. Tất cả chỉ có vậy. Còn quả đạn sẽ rơi vào đâu thì tôi không thể biết chính xác, cũng không thể tác động gì. Chính sự may rủi này đã làm chúng tôi thản nhiên. Cách đây vài tháng, tôi ngồi trong một hầm trú ẩn đánh bài skat. Lát sau, tôi đứng dậy đi sang hầm khác thăm mấy anh em quen. Khi tôi quay lại, không còn mấy căn hầm thứ nhất đâu nữa, nó đã bị một quả đại bác hạng nặng nghiền nát. Tôi quay lại căn hầm thứ hai thì cũng vừa kịp tới để giúp đào bới nó lên. Trong lúc tôi bỏ đi, nó đã sập vì trúng pháo. Tôi trúng đạn hay sống sót cũng đều do may rủi. Tôi có thể tan xác dưới một căn hầm chống bom, nhưng lại hoàn toàn lành lặn sau 10 giờ dòng dã chịu cơn mưa bom bão đạn trên cánh đồng trơ trọi không nơi ẩn nấp. Người lính nào sống sót cũng là nhờ cả ngàn sự may rủi, nên mọi người lính đều tin tưởng và trông cậy vào may rủi. Chúng tôi phải để ý đến bánh mì của mình. Thời gian gần đây, kể từ khi các chiến hào không còn được giữ gìn cẩn thận, lũ chuột cống sinh sôi quá nhiều. Dithering quả quyết đó là điềm báo chắc chắn nhất sắp có chuyện chẳng lành. Những con chuột cống ở đây đặc biệt kinh tởm vì chúng rất to. Đây là loài chuột mà người ta vẫn gọi là chuột xác chết. Chúng có những cái đầu gớm ghiếc, dữ tợn, trụi lông và chỉ nhìn những cái đuôi dài ngoẵng, nhẵn thín của chúng thôi, người ta cũng đủ phát ốm. Chúng có vẻ rất đói ăn, chúng đã gặm bánh mì của hầu hết mọi người. Croc đã bọc kỹ bánh của cậu ta trong một miếng vải bạt rồi gối đầu lên, nhưng cậu ta không thể ngủ nổi vì lũ chuột chạy cả lên mặt cậu ta để xông đến cái bánh. Dithering muốn tỏ ra tinh khôn hơn, anh ta buộc lên trần một sợi dây thép nhỏ rồi treo bánh mì của mình lên đó. Ban đêm, khi anh ta bật đèn pin lên thì thấy sợi dây đang đung đưa. Một con chuột cống béo mầm đang cưỡi lên cái bánh của anh ta. Cuối cùng, chúng tôi chấm dứt chuyện này. Chúng tôi cẩn thận cắt bỏ những mẩu bánh đã bị chuột gặm. Dù thế nào cũng không thể vứt bỏ cái bánh, vì nếu thế, ngày mai chúng tôi sẽ chẳng có gì ăn. Chúng tôi vun những mẩu bánh đã cắt bỏ thành đống giữa hầm, rồi thằng lôi cái xẻng của mình ra. Mỗi thằng lôi cái xẻng của mình ra, nằm bò trong tư thế sẵn sàng đập. Dithering, Croc và Kate lăm lăm những chiếc đèn pin trong tay. Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy những tiếng chân chuột sột soạt đầu tiên. Tiếng động to dần, lúc này đã có rất nhiều bàn chân nhỏ xíu. Ánh đèn pin chợt sáng lóa lên và tất cả nện thẳng vào cái đám đen kịt chạy tóe ra trong tiếng kêu chi chóe. Kết quả tốt, chúng tôi lấy xẻng hốt những mảnh xác chuột hất qua bờ chiến hào rồi lại nằm xuống rình tiếp. Chúng tôi còn đập chuột thành công thêm vài lần, sau đó lũ chuột nhận thấy cái gì đó hoặc đã ngửi thấy mùi máu, chúng không đến nữa. Dẫu vậy, đến sáng hôm sau, chỗ bánh còn sót trên mặt đất đã bị chúng tha bằng sạch. Trong khu vực bên cạnh, lũ chuột đã tấn công, cắn chết và gặm thịt hai con mèo to và một con chó. Ngày hôm sau, có format Edam, mỗi người được lĩnh gần một góc tư tảng format. Điều đó có phần hay vì format Edam rất ngon, nhưng lại có phần dở vì cho tới bây giờ đối với chúng tôi, những tảng format to tròn bọc giấy đỏ ấy bao giờ cũng báo hiệu sự xui xẻo lớn. Linh cảm của chúng tôi càng tăng khi được chia thêm cả rượu mạnh. Trước mắt có rượu thì cứ uống, nhưng tâm trạng không thoải mái. Suốt ngày chúng tôi thi nhau bắn chuột và ăn không ngồi rồi là cả đây đó. Những kho dự trữ đạn và lựu đạn ngày càng đầy ắp. Chúng tôi tự kiểm tra lưỡi lê. Chả là có những lưỡi lê mà cái sống của nó được chế tạo luôn thành một lưỡi cưa. Bọn địch mà tóm được thằng nào mang loại lưỡi lê này thì chúng giết không tha. Người ta tìm thấy ở khu chiến hào bên cạnh những đồng đội của chúng tôi bị địch dùng chính những lưỡi lê liếm kim lưỡi cưa này cắt mũi, quét mắt, rồi chúng còn nhét mặt cưa vào mồm và mũi cho họ chết ngạt. Vài cậu tân binh vẫn được trang bị thứ lưỡi lê giống như vậy. Chúng tôi quăng đi và kiếm cho họ những cái khác. Tuy nhiên, lưỡi lê đã mất đi ý nghĩa của nó. Bây giờ, đôi khi xông lên tấn công chỉ với lựu đạn và cái xẻng trong tay lại là thời thượng. Một cái xẻng được mài sắc là thứ vũ khí nhẹ và lợi hại hơn nhiều. Người ta không chỉ có thể cắm phập nó vào yết hầu đối thủ, mà trước hết còn dùng nó để phang những đòn chí mạng, đặc biệt nếu bổ chéo một nhát giữa vai và cổ, có thể dễ dàng chẻ xuống tận ngực. Lưỡi lê khi đâm thường bị mắc kẹt, người lính phải đạp mạnh vào bụng kẻ địch để rút nó ra. Khoảnh khắc đó đủ để chính anh ta cũng rơi một nhát. Đấy là chưa kể đôi khi lưỡi lê còn bị gãy. Ban đêm hơi ngạt được xả ra, chúng tôi đeo xong mặt nạ nằm chờ cuộc tấn công và sẵn sàng lột mặt nạ khi bóng địch đầu tiên xuất hiện. Đến tảng sáng vẫn không có gì xảy ra. Có điều phía bên kia lúc nào cũng y ầm tiếng bánh lăn như muốn nghiền nát hệ thần kinh. Hết đoàn tàu này đến đoàn tàu khác, hết xe tải này đến xe tải kia, chẳng hiểu cái gì đang tập trung lại bên đó. Pháo binh của chúng tôi liên tục nã đạn sang, nhưng tiếng rậm dịch tàu xe vẫn không chịu ngừng lại. Mặt mũi chúng tôi phờ phạc, chẳng ai nhìn ai nữa. Sẽ giống hồi ở bên sông Sôm. Ở đó, sau màn chuẩn bị tương tự, tụi này đã chịu đựng cơn bão pháo kích dòng dã 7 ngày 7 đêm. Khét nói với vẻ mặt u ám: từ khi chúng tôi tới đây, anh hoàn toàn không bung đùa ai nữa. Và điều đó thật tệ, vì Khét là một tay lính chiến kỳ cựu, có trực giác nhạy bén. Có mỗi da đen là hài lòng với những khẩu phần ngon lành và rượu rum. Cậu ta thậm chí cho rằng cả bọn sẽ quay về trong yên ả, sẽ chẳng có quái gì xảy ra sắp. Mà xem chừng gần đúng như vậy. Ngày lại ngày trôi qua, đêm đêm tôi ngồi trong hố trực chiến, nghe ngóng. Trên đầu tôi các loại hỏa tiễn và đèn dù bay lên rớt xuống. Trên đầu tôi các loại hỏa tiễn và đèn dù bay lên rớt xuống. Tôi cẩn trọng và căng thẳng, tim đập thình thịch. Mắt tôi liên tục ngó vào mặt đồng hồ dạ quang, cái kim không chịu nhúc nhích. Cơn buồn ngủ khiến mi mắt tôi chĩu xuống. Tôi ngọ nguậy các ngón chân trong ủng, cố giữ tỉnh táo. Chẳng xảy ra chuyện gì cho tới lúc tôi được thay phiên. Vẫn chỉ luôn là tiếng tàu xe lăn bánh y ầm bên kia. Dần dần cả bọn bình tĩnh lại và chơi bài liên tục. Biết đâu chúng tôi gặp may. Bầu trời cả ngày kín đặc những quả khinh khí cầu do thám có đầu dây cắm dưới đất. Nghe nói bây giờ quân địch ở đây còn điều cả xe tăng và máy bay của lục quân tham gia tấn công. Nhưng chuyện đó không làm chúng tôi quan tâm bằng những điều người ta kể về các loại súng phun lửa mới. Giữa đêm chúng tôi choàng tỉnh, mặt đất rền vang, hỏa lực dữ dội răng trên đầu chúng tôi. Chúng tôi nép vào các ngóc ngách, có thể nghe rõ đủ mọi cỡ đạn đang nổ. Thằng nào cũng cua tay sờ soạng các vật dụng của mình, cứ luôn tay kiểm tra xem chúng có còn đấy không. Căn hầm rung bần bật, đêm chỉ còn là sấm gian chớp giật. Dưới ánh lửa đạn lóe lên trong giây lát, chúng tôi nhìn nhau lắc đầu, mặt mũi thằng nào cũng tái nhợt, môi mím chặt. Ai cũng cảm nhận rõ những trái phá hạng nặng đang giật phăng lũy chiến hào, đào tung các cụm đất dày phòng vệ và quất cho tơi tả những tấm bê tông trên cùng. Chúng tôi nhận thấy tiếng nổ rền vang hơn, dữ dội hơn, giống như cú tát của một con thú đang gầm thét khi đạn pháo rơi trúng chiến hào. Sáng ra, mấy chú lính mới chưa gì đã xanh mét mặt mày và nôn ọe, họ còn quá ít từng trải. Ánh sáng xám nhờ nhờ từ tốn luồn lách một cách đáng ghét vào các căn hầm, khiến cho các tia chớp đạn trở nên nhợt nhạt hơn. Trời đã sáng, lúc này tiếng mìn rộ lên hòa vào tiếng đạn pháo, gây nên những chấn động điên khùng nhất trên đời. Chúng quét xuống đâu, chỗ đó thành một nấm mồ chung. Những tốp đến phiên chui ra khỏi hầm, đám lính trinh sát lảo đảo trở về, người bám đầy bụi đất và run rẩy. Một cậu lẳng lặng chui vào một xó nằm ăn, cậu khác, một lính dự bị, bật khóc lưng rức. Cậu ta hai lần bị sức ép đạn pháo hất bay qua thành chiến hào mà không dính thương tích gì ngoài một cú sốc thần kinh. Đám tân binh nhìn về phía cậu ta, gì chứ thứ này lê nhanh lắm, chúng tôi phải chú ý canh chừng. Thì đó, những cái miệng khác đã bắt đầu nhạch ra và run lên bần bật. May mà trời đã sáng, có thể cuộc tấn công sẽ nổ ra trước buổi trưa. Trận pháo kích không hề giảm cường độ, đạn rền vang cả phía sau chúng tôi. Nhìn về hướng nào cũng thấy những cột đất bùn và sắt thép phụt lên những vòi phun. Một vành đai rất rộng răng kín đạn lửa. Cuộc tấn công không lùi ra, nhưng pháo kích vẫn dai dẳng. Chúng tôi dần tiếp đặc. Hầu như chẳng ai nói năng gì nữa, mà có nói cũng có ai nghe được đâu. Chiến hào của chúng tôi gần như đã tan tành. Ở nhiều đoạn, nó chỉ còn cao chừng nửa thước, chỗ nào cũng đầy những lỗ thủng, hố đạn và những đụn đất to vật vưỡng. Một trái tạc đạn nổ ngay trước hầm của chúng tôi. Lập tức trong hầm tối sầm, đất đã lấp kín cửa hầm, chúng tôi phải đào bới để khơi thông. Một giờ sau, cửa hầm lại mở ra và cả bọn đã phần nào bình tĩnh hơn do mải tập trung vào công việc. Viên chỉ huy đại đội bò vào và thông báo có hai căn hầm đã bị đánh bay. Đám lính mới yên tâm khi nhìn thấy ông ta. Ông ta nói chiều tối nay sẽ phải tìm cách đưa đồ ăn đến. Nghe rõ là an ủi, không ai nghĩ tới chuyện ấy trừ Che Đen. Vậy là lại sắp được nhận tiếp tế từ bên ngoài. Mà nếu người ta còn tính đến chuyện đưa đồ ăn tới, tức là tình hình chưa đến nỗi nghiêm trọng. Đám tân binh khấp khởi. Chúng tôi không muốn làm họ mất vui. Chúng tôi biết thức ăn cũng quan trọng như đạn dược, và chỉ bởi vậy mà người ta phải lo tiếp tế thức ăn. Nhưng dự định bất thành, toán linh thứ hai được cử đi lấy thức ăn phải quay về. Cuối cùng Kate biết thân đi, nhưng ngay anh ta cũng tay không trở lại. Chẳng ai đi qua nổi. Lưới lửa dày đặc như thế thì không một cái đuôi chó nào đủ để có thể lọt qua. Chúng tôi thít thắt lưng chặt hơn và nhai kỹ mỗi miếng ăn gấp 3 lần. Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì, bụng cứ sôi lên ầm ọc vì đói. Tôi cất dành cho mình một khoanh vỏ bánh. Tôi mò ruột bánh ăn trước. Vỏ bánh cất kỹ trong túi, thỉnh thoảng mới lôi ra nhấm nháp ít một. Ban đêm thật không thể chịu nổi. Chúng tôi không thể nào ngủ được, mắt cứ mở trong trong và lơ mơ. Cha Đen hối hận vì cả bọn đã phí phạm quăng cho lũ chuột cống những mẩu bánh chúng gặm giờ. Đáng lẽ cứ cất giữ lại mới phải. Bây giờ mà bỏ ra, thằng nào cũng sôi vội. Chúng tôi cũng thiếu nước uống, nhưng chưa đến nỗi quá tệ. Tảng sáng, lúc vẫn còn tối lờ mờ, bỗng náo loạn cả lên. Một đàn chuột cống đang tháo chạy lao vào theo lối cửa hầm, chạy tán loạn lên các bức tường hầm. Những ngọn Những ngọn đèn pin rọi vào đám chuột lang, rọi vào đám chuột đang cuống quýt. Ai nấy la hét chửi rủa và ra sức đập chúng. Mọi phẫn uất và tuyệt vọng chất chứa từ nhiều giờ đồng hồ lúc này được dịp nổ tung ra. Những bộ mặt cao có, những cánh tay phang thẳng không hề thương tiếc. Lũ chuột kêu choe choé. Chúng tôi thật khó mà dừng tay lại. Chỉ thiếu chút nữa thì thằng này phang vào thằng kia. Cơn bùng phát khiến cả bọn mệt dũ. Chúng tôi lại nằm và chờ đợi. Quả là một phép lạ khi hầm chúng tôi chưa có ai bị hề hấn gì. Nó cũng là một trong số ít căn hầm sâu vẫn còn trụ lại được. Một hạ sĩ quan bò vào hầm, anh ta mang theo một ổ bánh mì. Rốt cuộc cũng có 3 người lính may mắn vượt qua được lưới lửa ban đêm để lấy về một ít lương thực. Họ kể rằng trận pháo kích không hề giảm cường độ đã tràn đến tận các ụ pháo binh. Đối phương đào đâu ra lắm súng đạn đến vậy, quả là một câu đố. Chúng tôi cứ phải đợi, đợi mãi. Đến trưa thì xảy ra điều mà tôi vẫn lo ngại. Một cậu trong đám tân binh lên cơn. Tôi đã để ý quan sát cậu ta từ lâu. Thế cậu ta cứ liên tục nghiến răng, hai bàn tay hết nắm chặt lại xòe ra. Chúng tôi biết quá đủ những cặp mắt bị kích động như trực bật ra khỏi tròng như thế này. Trong những giờ qua, cậu ta chỉ có vẻ trầm tĩnh hơn mà thôi. Cậu ta thu mình lại, chìm đắm vào bản thân như một thân cây mục. Lúc này, cậu ta nhòm dậy, kín đáo bò qua hầm, dừng lại giây lát rồi trườn ra phía cửa hầm. Tôi chờ mình và hỏi: "Chú mày định đi đâu hả?" "Em sẽ quay lại ngay," cậu ta đáp và định len qua tôi. "Hãy đợi đã, đạn pháo sắp ngớt rồi." Cậu ta giỏng tai nghe, cặp mắt sáng lên trong giây lát, rồi chúng lại phủ một lớp mờ đục như mắt chó dại. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng gạt tôi ra: "Một phút thôi anh bạn." Tôi kêu lên. Kết giật mình để ý. Đúng lúc cậu lính đẩy tôi thì Kết chộp lấy cậu ta và chúng tôi giữ cậu ta thật chặt. Lập tức cậu lính nổi cơn điên: "Buông tôi ra, để tôi ra ngoài, tôi muốn ra ngoài." Cậu ta không chịu nghe bất cứ điều gì, cứ dãy giụa loạn xạ, mồm miệng đầy rớt rãi, cứ phun ra những lời nói nửa chừng, vô nghĩa. Đó là cơn điên do nỗi sợ nằm hầm. Người lính có cảm giác sẽ chết ngạt dưới này, và chỉ còn một sự hối thúc bản năng là phải thoát ra. Nếu để cậu ta chạy, cậu ta sẽ chạy bừa đi đâu đó mà không hề ẩn nấp. Cậu ta không phải người đầu tiên mắc chứng này. Vì cậu ta rất hung hãn và mắt đã long lên dòng sọc, chúng tôi không còn cách nào khác, đành nện cho cậu ta một trận, may mới tỉnh ra được. Chúng tôi ra tay chớp nhoáng, không thương xót, và kết quả là cậu ta tạm thời lại chịu ngồi yên. Những tân binh khác xanh mặt khi chứng kiến cảnh này. Hy vọng họ nhìn vào đó mà sợ, đừng như anh bạn kia. Trận pháo kích dữ dội và triền miên vượt quá sức chịu đựng của những gã trai trẻ đáng thương. Những kẻ vừa chân ướt chân ráo đến từ trại huấn luyện tân binh đã sa ngay vào cái chảo lửa, khiến ngay một người lính dày dặn trận mạc cũng phải tái màu này. Sau vụ này, không khí ngột ngạt càng đè nặng lên thần kinh của chúng tôi. Chúng tôi như đang ngồi dưới huyệt mộ của chính mình và chỉ còn chờ bị lấp đất lên. Bỗng có tiếng hú và chớp lóe dị thường, cả căn hầm vặn mình răng rắc vì bị trúng pháo. May phúc là pháo hạng nhẹ, những tấm bê tông vẫn đủ sức chống đỡ. Tiếng loảng xoảng như kim loại va đập nghe kinh khủng. Các bức tường hầm lung lay, súng ống, mũ sắt, đất, rác và bụi bay loạn xạ. Khói thuốc pháo tràn vào. Nếu không phải chúng tôi đang trú trong căn hầm vững chắc cỡ này mà đang ngồi dưới một trong những hầm trú ẩn được dựng sơ sài mới đây, thì lúc này chẳng còn mối nào được sống sót. Nhưng hậu quả cũng đã quá đủ tồi tệ. Cậu lính mới ban nãy lại bắt đầu nổi cơn, và hai cậu nữa hùa theo. Một cậu giằng được ra và chạy mất, trong khi chúng tôi còn mải đánh vật với hai cậu kia. Tôi lao theo cậu lính bỏ trốn và nghĩ xem có nên bắn một phát vào giò cậu ta không. Có tiếng rít của tạc đạn bay đến. Tôi quăng mình nằm bẹp xuống, và khi tôi nhòm dậy thì thanh chiến hào đã phủ đầy những mảnh pháo bỏng rẫy, những mảnh thịt và những mảnh quân phục rách nát. Tôi chui về hầm. Cậu tân binh thứ nhất xem ra phát điên thật rồi. Chỉ cần buông cậu ta ra, cậu ta sẽ húc ngay đầu vào tường như một con dê đực. Đến đêm, chúng tôi sẽ phải tìm cách đưa cậu ta về hậu tuyến. Tạm thời chúng tôi trói cậu ta lại, nhưng theo cách mà nếu có tấn công là lại cởi trói ra được ngay. Kate rủ chơi bài skate. Thì còn làm gì được nữa, biết đâu chơi bài sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng nào có chơi được, chúng tôi mải lắng tai nghe từng quả đại bác rơi gần đó. Đếm nhầm cả bài ăn hoặc ra bài không đúng chất. Đành bỏ không chơi nữa. Cả bọn như ngồi trong một cái nồi với những âm thanh váng óc vì khắp bốn bề đang bị đập chí chát. Lại một đêm nữa, lúc này chúng tôi đờ đẫn vì căng thẳng. Đó là một sự căng thẳng chết người. Nó như một lưỡi dao mè nạo dọc tủy sống. Chân cẳng rã rời, tay run lẩy bẩy, thân thể chỉ còn là một lớp da căng mỏng che đậy một cơn điên đang cố kìm nén. Che đậy một tiếng thét bất tận và không thể kìm hãm sắp bung ra đến nơi. Chúng tôi chẳng còn thịt, chẳng còn cơ bắp. Chúng tôi thậm chí còn không dám nhìn nhau vì sợ hãi một cái gì đó khôn lường. Thế là chúng tôi mím môi lại, rồi sẽ qua, biết đâu chúng ta sẽ thoát. Bỗng nhiên những quả đạn pháo ngừng nổ gần chúng tôi. Pháo kích vẫn tiếp tục nhưng đã lùi ra xa. Chiến hào của chúng tôi đã nằm ngoài tầm bắn. Chúng tôi quơ tay giật lựu đạn, ném về phía trước căn hầm rồi vọt ra ngoài. Hỏa lực dữ dội đã ngừng, nhưng bù lại một lưới lửa dày đặc chặn phía sau chúng tôi. Cuộc tấn công bắt đầu. Sẽ không ai tin nổi trên cái hoang mạc bị đạn pháo giới tung này lại còn có thể có con người. Nhưng lúc này đây, những chiếc mũ sắt từ các chiến hào nhô lên khắp nơi. Và trước chúng tôi chừng 50 thước, một khẩu súng máy vừa được đặt xuống đã lập tức nổ giòn giã. Những chướng ngại vật bằng dây thép gai rách tơi tả. Tuy vậy, chúng vẫn ngáng trở được ít nhiều. Chúng tôi thấy bọn lính xung kích đang xông tới. Pháo binh của chúng tôi khạc đạn. Súng máy nổ chát chúa, súng trường đi đoàn. Phía bên kia đang cố tiến lên. Hare và Krop bắt đầu ném lựu đạn. Họ ném nhanh nhất có thể. Những trái lựu đạn đã rút chốt sẵn được truyền cho họ. Hare ném lựu đạn xa 60 thước, Krop 50 thước. Tầm ném này đã được tập dượt và rất quan trọng. Bọn địch chẳng thể làm gì trong khi chạy, chừng nào chúng chưa tiếp cận được đến khoảng cách 30 thước. Chúng tôi nhận ra những bộ mặt nhăn nhó và những chiếc mũ sắt bèn bẹt. Đó là quân Pháp. Chúng đã tới chỗ rào chắn dây thép gai còn sót lại và đã chịu những tổn thất rõ ràng. Cả một hàng lính bị khẩu súng máy cạnh chúng tôi quật ngã. Nhưng sau đó chúng tôi bị hóc súng nhiều lần và quân Pháp tiến lại gần hơn. Tôi thấy một thằng trong bọn chúng ngã vào một hàng rào trông, mặt ngẩng cao. Thân mình hắn đổ phịch xuống, hai tay chới với như thể muốn cầu nguyện. Rồi cả tấm thân hắn rơi đâu mất, chỉ còn mỗi đôi tay bị bắn rụng cùng với hai cánh tay đứt rời mắc lại trong đám dây thép gai. Đúng lúc chúng tôi lùi lại thì có ba cái mặt nhô lên khỏi mặt đất. Dưới một trong ba chiếc mũ sắt hiện ra một chòm râu dê sẫm màu và hai con mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi vung tay lên nhưng không thể ném lựu đạn vào hai con mắt lạ lùng đó được. Trong một khoảnh khắc rồi lại, cả trận đánh quay cuồng quanh tôi như một rạp xiếc và hai con mắt đó, duy chỉ hai con mắt đó là bất động. Rồi cái đầu phía bên kia nghiền lên, một bàn tay, một động tác. Thế là trái lựu đạn trong tay tôi bay vèo sang bên ấy, trúng đích. Chúng tôi vừa rút chạy, vừa kéo đám hàng rào trông và các chiến hào. Vào các chiến hào, chúng tôi quăng những quả lựu đạn đã rút chốt ra sau lưng để đảm bảo vẫn có lưới lửa bảo vệ khi chúng tôi rút. Từ vị trí tiếp đó, chúng mặt xuống máy liên tục nhả đạn. Chúng tôi trở thành những con thú nguy hiểm. Chúng tôi không chiến đấu, chúng tôi tự vệ trước sự hủy diệt. Chúng tôi quăng lựu đạn không phải để giết những con người. Khoảnh khắc đó chúng tôi chỉ biết thần chết đang đuổi theo chúng tôi trong hình hài của những bàn tay và những chiếc mũ sắt kia. Đây là lần đầu tiên kể từ 3 ngày nay chúng tôi có thể nhìn thẳng vào mặt thần chết. Lần đầu tiên từ 3 ngày nay chúng tôi có thể chống lại hắn. Chúng tôi đang trong cơn cuồng nộ. Chúng tôi không còn nằm bất lực khắc khoải chờ đợi trên đoạn đầu đài. Chúng tôi có thể tàn phá và giết chóc để tự cứu mình và để trả thù. Chúng tôi nấp sau từng ngóc ngách, từng trụ dây thép gai và ném trước chân bọn đang xông tới những chùm lựu đạn trước khi rút chạy. Tiếng lựu đạn nổ khô đanh dội mạnh vào cánh tay, cẳng chân chúng tôi. Cúi thấp người như những con mèo, chúng tôi chạy, chìm ngập trong cái làn sóng đang cuốn chúng tôi đi, khiến chúng tôi trở nên tàn bạo, biến chúng tôi thành những kẻ cướp đường, những tên sát nhân và thậm chí thành những con quỷ dữ. Cái làn sóng làm tăng sức mạnh của chúng tôi lên gấp nhiều lần trong cơn hoảng hốt, giận dữ và khao khát sống. Cái làn sóng tìm cách cứu sống chúng tôi và chiếm được chúng tôi. Tới mức giả sử bố anh có mặt trong hàng ngũ phía bên kia, anh sẽ không do dự ném ngay lựu đạn vào ngực ông ấy. Những chiến hào ở tuyến đầu đã bỏ ngỏ, mà đó có còn là chiến hào nữa không đây? Chúng đã bị đạn pháo nã cho tan tành, đã bị tiêu hủy, chỉ trơ lại những đoạn hào lẻ tẻ, những cái lỗ há hoác nối với nhau bởi những đường ngoằn ngoèo, rồi những hố đại bác. Ngoài ra không còn gì nữa, nhưng những tổn thất của phía đối phương thì chồng chất. Chúng không ngờ gặp phải sự chống trả quyết liệt đến thế. Buổi trưa, trời nắng như thiêu đốt, mồ hôi chảy vào mắt chúng tôi cay xè. Chúng tôi lấy tay áo quệt mồ hôi, đôi khi lẫn cả máu. Chiến hào đầu tiên tương đối lành lặn hiện ra trước mắt chúng tôi. Quân ta đã đóng sẵn ở đó và đang chuẩn bị phản công. Họ tiếp nhận chúng tôi, pháo binh của chúng tôi hoạt động năng nổ, ngăn chặn cuộc tấn công. Những hàng lính địch phía sau chúng tôi dừng lại, chúng tôi không thể tiến được nữa. Cuộc tấn công đã bị pháo binh của chúng tôi nghiền nát. Chúng tôi én mình chờ cơ hội. Đạn pháo của chúng tôi nã xa thêm cả trăm thước và chúng tôi lại xông lên. Bên cạnh tôi, một anh binh nhất bị đạn phạt bay mất đầu. Anh ta còn chạy thêm mấy bước, trong khi máu ở cổ phụt lên như giếng phun. Hai bên chưa thực sự đánh giáp lá cà vì quân địch phải tháo lui. Chúng tôi chiếm lại khu chiến hào của mình và còn tiến xa hơn nữa. Ôi chao, cái trò phản kích này, ta đã mò về được vị trí phòng thủ che chở cho ta và chỉ muốn chui biến vào đó. Vậy mà lại phải quay gót xông trở lại nơi hòn tên mũi đạn. Giá phỏng, trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi không phải là những cỗ máy tự động. Chúng tôi đã nằm ì ra đấy, kiệt sức và mất hết ý chí. Nhưng chúng tôi lại bị cuốn lên phía trước, bất đắc dĩ nhưng lại giận dữ và hung hăng đến điên cuồng. Chúng tôi muốn bắn giết vì lúc này ở đằng kia là những kẻ tử thù của chúng tôi. Súng ống và những trái pháo của chúng đang nhằm vào chúng tôi. Chúng tôi không tiêu diệt chúng thì chúng sẽ tiêu diệt chúng tôi. Đất nâu tơi tả, nát vụn, ánh lên mỡ màng dưới những tia nắng mặt trời, làm nền cho đám người như những cỗ máy nặng nề lầm lũi không ngừng nghỉ. Tiếng thở dốc của chúng tôi tựa tiếng lò xo cót két. Môi chúng tôi khô khốc, đầu rỗng tách hơn cả sau một đêm rượu say bí tỉ. Chúng tôi cứ thế lảo đảo tiến về phía trước và những tâm hồn đã chai sạn, thủng lỗ chỗ của chúng tôi cứ bị khoan xoáy một cách đau đớn bởi hình ảnh đất nâu dưới ánh mặt trời nhễnh mỡ với những người lính chết hay đang thoi thóp nằm trên đó. Như thế định mệnh bắt họ phải vậy. Những người lính ấy cứ cố túm lấy chân chúng tôi và kêu gào khi chúng tôi nhảy qua thân xác họ. Chúng tôi đã đánh mất mọi cảm nhận dành cho nhau. Chúng tôi hầu như không còn biết nhau khi hình ảnh kẻ này lọt vào tầm mắt, đang bị săn đuổi của kẻ kia. Chúng tôi là những người chết vô tri vô giác, vẫn có thể chạy và giết chóc nhờ một mánh khóe, một phép thuật nguy hiểm. Một lính Pháp trẻ tụt lại và bị đuổi kịp, gã giơ hai tay lên, trong khi một tay vẫn cầm khẩu súng lục khiến người ta không biết gã định bắn hay định đầu hàng. Một nhát sẻng trẻ toác mặt gã. Thấy cảnh đó, một gã khác cố sức chạy trốn thì bị một lưỡi lê bay tới cắm phập giữa lưng. Gã nhảy dựng lên, hai cánh tay dang rộng, mồm há hốc gào rú, loạng choạng bước tiếp với chiếc lưỡi lê rung rinh trên lưng. Gã thứ ba vội quăng vũ khí, bò dạp xuống đất, đưa hai tay bịt mắt. Gã được ở lại cùng vài tù binh nữ để còn khiêng thương binh đi. Mải truy kích, chúng tôi bỗng rơi vào trận tuyến quân thù. Chúng tôi bám sát đối phương đang rút chạy đến nỗi tiến tới đó gần như cùng lúc với chúng. Do vậy chúng tôi có chút tổn thất. Một khẩu súng máy sủa nhặng lên nhưng liền bị một quả lựu đạn dập cho tịt ngòi. Tuy nhiên, nội trong mấy giây đó thôi, năm đồng đội của chúng tôi đã kịp ăn đạn vào bụng. Khét dùng báng súng đập nát mặt một thằng bắn súng mà bây giờ vẫn còn lành lặn. Những thằng khác bị chúng tôi đâm trước khi kịp rút lựu đạn ra. Rồi chúng tôi nốc ừng ực chỗ nước dùng để làm nguội súng cho thỏa cơn khát. Tiếng kìm cắt dây thép tanh tách bốn bề, những tấm ván được quăng ầm ầm đè lên các chướng ngại vật. Chúng tôi nhảy qua những lối hẹp xuống các chiến hào. Hai sọc lưỡi xẻng vào một tên Pháp to vật vưỡng và quăng trái lựu đạn đầu tiên. Chúng tôi nấp vài giây sau một thành lũy cao. Sau đó đoạn chiến hào thẳng băng trước mặt chúng tôi trống không. Trái lựu đạn tiếp theo bay xéo qua góc hào và mở đường cho chúng tôi. Vừa chạy, chúng tôi vừa quăng lựu đạn vào các căn hầm. Mặt đất rung chuyển, xung quanh dội lên tiếng nổ, khói và tiếng rền rĩ. Chúng tôi vấp vào những tảng thịt trơn nhẫy, những thân người mềm nhũn. Tôi ngã chúi vào một cái bụng rách toác, trên đó úp một cái mũ sĩ quan còn mới và sạch sẽ. Trận đánh dừng lại. Sự kết nối tới trận tuyến của địch đứt lìa tại đây. Vì chúng tôi không thể trụ lại lâu nơi này, chúng tôi được điều về vị trí cũ dưới sự yểm hộ của pháo binh. Lệnh rút vừa lọt lỗ tai, cả bọn đã vội vã xông vào các căn hầm liền đấy để vơ vét những đồ ăn dự trữ bên trong, nhất là những hộp thịt bò hầm và bơ trước khi ra khỏi chiến hào. Chúng tôi rút lui yên ả, tạm thời không có đợt tấn công nào thêm từ phía bên kia. Về đến nơi, cả bọn nằm vật ra, thở hổn hển, nghỉ ngơi lấy sức hơn một tiếng đồng hồ. Chẳng ai nói năng gì. Chúng tôi kiệt sức tới mức mặc dù đói ngấu vẫn không nghĩ gì đến đống đồ ăn. Mãi rồi từ từ chúng tôi mới trở lại như những con người. Món thịt bò hầm của bên địch nổi tiếng khắp mặt trận. Thậm chí nó còn là lý do cho một trận tấn công bất ngờ từ phía chúng tôi. Vì nuôi quân của bên ta nói chung là tệ, chúng tôi luôn luôn đói. Chúng tôi vơ được 5 hộp thịt cả thảy. Bọn lính phía bên kia đúng là được chăm lo tử tế. Thịt hộp của chúng quá ư xa xỉ đối với những kẻ đói ăn và chỉ biết đến món củ cải nhừ là chúng tôi. Bên chúng thịt hộp lăn lóc xung quanh, chỉ cần vớ tay ra là có. Ngoài ra, hai e còn vớ được một cái bánh mì trắng dài kiểu Pháp và dắt vào sau thắt lưng y như một cái xẻng. Một góc bánh mì dính thấy máu nhưng cắt bỏ đi là được. Thật may mắn khi giờ đây chúng tôi đã có cái ăn tử tế. Chúng tôi sẽ còn cần đến sức lực của mình. Ăn no cũng quý giá như một căn hầm vững chãi. Bởi vậy mà chúng tôi thèm khát được ăn no. Nó có thể cứu sống chúng tôi. Cha đen còn khoắng được 2 bi đông rượu cô nhắc. Chúng tôi truyền tay nhau uống. Màn ban phước lành buổi tối bắt đầu. Trời về đêm, từ dưới những hố đại bác, sương mù dâng lên, cảnh tượng tựa hồ như những cái hố đang tràn ngập những bí ẩn ma quái. Đám sương trắng loanh quanh nó dò dẫm đầy sợ hãi trước khi dám tràn qua miệng hố. Rồi những dải sương dài cứ thế răng từ hố đại bác này sang hố đại bác kia. Trời lạnh, tôi đứng gác, mắt chân chân nhìn vào bóng tối. Tôi có cảm giác mệt mỏi như thường thấy sau mỗi trận đánh. Vì vậy, thật khó khi phải đơn độc đối diện với những ý nghĩ của mình. Đó thật ra không phải những ý nghĩ, mà là những ký ức. Những ký ức giờ đây nhè lúc tôi yếu lòng ùa về, đẩy tôi vào tâm trạng kỳ lạ. Những quả pháo sáng vọt lên cao và tôi thấy hiển hiện hình ảnh. Một chiều hè nọ, tôi đứng trong hành lang tu viện ngắm những bụi hồng mọc cao đang nở hoa xung quanh vườn mảnh. Đang nở hoa giữa mảnh vườn nhỏ, là nơi chôn cất các thầy tu. Xung quanh là những bức tượng đá mô tả những khổ nạn của Chúa Giêsu. Không một bóng người, một sự tĩnh lặng bao trùm mảnh vườn hoa nở. Mặt trời tỏa nắng ấm áp xuống những tảng đá lớn màu xám. Tôi đặt tay lên và cảm nhận được hơi ấm từ chúng. Phía trên góc phải của mái hành lang lợp bằng đá phiến, nhà thờ màu xanh lục vươn lên bầu trời chiều xanh lơ, mờ mờ, êm dịu. Giữa những cây cột nhỏ được đánh bóng của các dãy hành lang tu viện chạy vòng quanh sân là không khí âm u mát rượi chỉ thấy trong các nhà thờ. Và tôi đứng đó, mới tới lúc mình 20 tuổi, sẽ biết đến những cảm giác bối rối dạo dực trước đám đàn bà con gái. Hình ảnh đó gần gũi một cách đáng kinh ngạc, khiến tôi xúc động trước khi nó tan ra dưới ánh sáng chói lòa của quả pháo sáng tiếp theo. Tôi nắm lấy khẩu súng, chỉnh lại cho ngay ngắn. Nòng súng ẩm ướt, tôi nắm chặt trên nòng súng và lấy các ngón tay chùi cho nó hết ẩm. Giữa những đồng cỏ phía sau thành phố quê hương chúng tôi có một hàng bạch dương cổ thụ mọc cao ven một con suối. Từ xa đã có thể nhìn thấy chúng, và mặc dù hàng bạch dương chỉ chạy một bên, chúng tôi vẫn gọi nó là đại lộ bạch dương. Ngay từ thuở bé, chúng tôi đã rất thích hàng bạch dương này. Chúng thu hút chúng tôi một cách không lý giải nổi. Lũ trẻ chúng tôi lêu lổng cả ngày bên những gốc cây, lắng nghe chúng khẽ xì xào. Chúng tôi ngồi dưới những bóng cây bên bờ suối, thả chân xuống dòng nước trong veo chảy xiết, làn hơi nước tinh khiết và tiếng gió du dương trong các tán lá ngự trị trong trí tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi yêu chúng xiết bao, và hình ảnh những ngày thơ ấu đó ngay lúc này đây vẫn khiến trái tim tôi rộn rã trước khi lại tan biến. Lạ một nỗi là tất cả những ký ức ùa về đều có hai tính chất. Những ký ức luôn hết sức êm đềm, đó là điểm mạnh nhất của chúng. Cho dù thực sự chúng không hẳn êm đềm thì chúng vẫn cho tôi cảm giác ấy. Đó là những hình ảnh im lìm khi nói với tôi bằng những ánh mắt và những cử chỉ, không thốt một lời và hoàn toàn câm lặng. Và sự câm lặng của chúng là thứ lay động trái tim tôi, buộc tôi phải nắm lấy tay áo mình và khẩu súng để giữ cho tôi không biến đi trong sự hòa tan này. Trong sự cám dỗ này, nơi thân xác tôi chỉ muốn duỗi ra và nhẹ nhàng tan chảy hòa vào những sức mạnh êm đềm ẩn sau vạn vật. Chúng êm đềm đến vậy bởi đối với chúng tôi, sự êm đềm là điều không sao hiểu nổi. Ở mặt trận làm gì có cái gọi là êm đềm, và vòng cương tỏa của mặt trận rộng lớn. Và vòng cương tỏa của mặt trận rộng lớn đến nỗi chúng tôi không bao giờ thoát ra khỏi nó. Ngay tại những kho hàng xa hỏa tuyến hay những trạm nghỉ lấy sức ở tuyến sau thì tiếng ùng oang và ì ầm của đạn pháo vẫn luôn văng vẳng bên tai. Chưa bao giờ chúng tôi được lùi đủ xa để không còn nghe thấy tiếng súng. Nhưng trong những ngày này thì quả là quá sức chịu đựng. Sự êm đềm là nguyên nhân khiến những hình ảnh thời quá khứ khơi gợi trong chúng tôi nhiều u sầu hơn là mong ước. Một nỗi buồn mênh mông, buồn đến sững sờ. Những hình ảnh trong ký ức đã từng có thật, nhưng sẽ không bao giờ còn quay trở lại. Chúng đã qua rồi, chúng là một thế giới khác, cái thế giới mà đối với chúng tôi đã thuộc về dĩ vãng. Những ký ức đã tạo ra trên các sân trại lính một sự khao khát mãnh liệt và nổi loạn. Khi ấy, chúng còn gắn liền với chúng tôi còn thuộc về chúng, và chúng còn thuộc về chúng tôi, dẫu rằng đôi bên đã bị chia lìa. Khi ấy, những ký ức còn nổi lên trong những bài ca của lính mà chúng tôi đã hát giữa ánh bình minh và bóng tối nhập nhoạng trong cánh rừng trên đường hành quân ra đồng tập trận. Đúng là một kỷ niệm mãnh liệt đã ẩn trong chúng tôi và toát ra khỏi chúng tôi qua tiếng hát. Nhưng trong những chiến hào nơi đây, ký ức đã rời bỏ chúng tôi. Nó không dâng lên trong chúng tôi nữa. Chúng tôi đã chết. Còn nó thì đứng xa tít phía chân trời. Nó là một hiện tượng, một ánh phản chiếu bí ẩn, ám ảnh chúng tôi. Chúng tôi vừa sợ vừa yêu nó trong tuyệt vọng. Ký ức mạnh mẽ và sự khao khát của chúng tôi mạnh mẽ, nhưng ký ức là thứ không thể vượt tới. Và chúng tôi biết điều đó. Nó cũng hão huyền như ước mong được phong tướng của anh lính quen. Và giả sử người ta có trả lại chúng tôi cái khung cảnh thời thơ ấu đó chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ hầu như chẳng biết phải bắt đầu sao với nó. Những sức mạnh dịu dàng và bí mật mà nó đã truyền cho chúng tôi không thể hồi sinh được nữa. Chúng tôi sẽ sống trong ký ức, sẽ lang thang trong nó. Chúng tôi sẽ tha hồ hồi tưởng, sẽ yêu quý nó và xúc động trước hình ảnh của ký ức. Nhưng cảm xúc đó cũng sẽ giống hệt như khi chúng tôi trở nên trầm tư trước bức ảnh của một đồng đội đã chết. Đây là những đường nét của cậu ấy, đây là gương mặt cậu ấy. Và những ngày chúng tôi từng ở bên cậu ấy sẽ sống lại một cách giả tạo trong ký ức của chúng tôi. Nhưng bản thân cậu ấy thì không sống lại. chúng tôi sẽ chẳng còn gắn bó với nơi đó như đã từng gắn bó. Không phải nhận thức về vẻ đẹp và bầu không khí của khung cảnh ngày ấy đã cuốn hút chúng tôi, mà là điểm chung, sự đồng cảm, tình anh em cùng những sự việc và biến cố của cuộc đời đã tách riêng thế hệ chúng tôi ra và làm cho thế giới của cha mẹ chúng tôi luôn có đôi chút khó hiểu. Bởi vì bằng cách nào đó, chúng tôi đã luôn đắm đuối trong cái thế giới tuổi thơ ấy, dâng hiến cho nó, và mỗi việc con đường vô tận. Và mỗi việc dù nhỏ nhất cũng luôn là một bước dẫn chúng tôi đi trên con đường vô tận. Có thể đó chỉ là đặc quyền của tuổi trẻ chúng tôi vẫn chưa thấy cùng trời cuối đất, và chúng tôi không thừa nhận một sự kết thúc dù ở bất kỳ đâu. Chúng tôi dù có sự kỳ vọng của dòng máu, sự kỳ vọng hòa chúng tôi làm một trong dòng chảy của cuộc đời. Ngày nay, có lẽ chúng tôi sẽ lang thang trên miền quê thời thơ ấu như những du khách. Chúng tôi đã bị thiêu cháy bởi những sự thật. Chúng tôi phân biệt mọi thứ như lũ con buôn và hiểu những nhu cầu thiết yếu như bọn hàng thịt. Chúng tôi không còn vô tư lự nữa, chúng tôi lãnh đạm khủng khiếp. Chúng tôi sẽ tồn tại, nhưng liệu chúng tôi sẽ sống cho ra sống? Chúng tôi bị bỏ rơi như những đứa trẻ bơ vơ và thạo đời như những ông già. Chúng tôi thô lỗ, u sầu và hời hợt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hỏng bét. Hai bàn tay tôi lạnh toát và toàn thân tôi nổi da gà. Trong khi đêm nay khá ấm áp, chỉ có sương mù là mát lạnh. Từ sương mù đáng sợ truyền đến những xác chết trước mặt chúng tôi và hút cạn sự sống cuối cùng ẩn náu trong họ. Sáng mai họ sẽ nhợt nhạt và xanh mét, máu họ sẽ đông cứng và tím đen. Những trái pháo sáng vẫn bay vút trên cao, tung ánh sáng tàn nhẫn của chúng xuống khung cảnh hoa đá với đầy rẫy những cái hố huỳnh phễu và những khoảng sáng lạnh lẽo y như một mặt trăng. Dòng máu chảy dưới làn da tôi đầy nỗi sợ hãi và lo âu lên những ý nghĩ trong đầu. Những ý nghĩ trở nên yếu đuối và run rẩy. Chúng thèm khát hơi ấm và sự sống. Chúng không thể chịu đựng nổi nếu không có sự an ủi và dối lừa. Chúng bối rối trước hình ảnh trần trụi của nỗi tuyệt vọng. Tôi nghe thấy tiếng nồi son va lách cách và lập tức thấy thèm món ăn nóng ghê gớm. Nó sẽ làm cho tôi dễ chịu và bình tĩnh lại. Khó khăn lắm tôi mới ép được mình chờ cho tới khi được đuổi gác. Rồi tôi đi xuống hầm và tìm thấy một cốc cháo tấm đại mạch. Cháo được nấu béo ngậy và ngon miệng. Tôi ăn thật tươi tốn, nhưng tôi vẫn trầm lặng, mặc dù các anh em khác trở nên vui vẻ hơn vì trận pháo kích đã im tiếng. Ngày lại ngày trôi qua và mỗi giờ vừa lạ lùng vừa hiển nhiên. Những cuộc tấn công xen kẽ những đợt phản công, xác chết dần dần chất đống giữa các chiến hào trên chiến trường nham nhở hố Đại Bác. Chúng tôi có thể đưa về phần lớn những người bị thương nằm không quá xa, nhưng một số vẫn phải nằm lại thật lâu và chúng tôi nghe tiếng họ hấp hối. Chúng tôi mất công tìm kiếm một thương binh suốt 2 ngày liền, chắc hẳn anh ta nằm sấp và không còn đủ sức lật ngửa người ra. Nếu không thì chẳng thể giải thích tại sao chúng tôi không tìm thấy anh ta. Bởi vì chỉ khi ai đó kêu gào mà miệng lại áp mặt đất thì mới khó xác định tiếng kêu đến từ hướng nào tới như vậy. Anh ta chắc chắn bị một vết đạn ác hiểm, một trong những vết thương tệ hại nhưng không nghiêm trọng đến nỗi làm cơ thể suy yếu nhanh chóng, khiến anh ta sớm rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và cũng không nhẹ tới mức anh ta có thể chịu đựng đau đớn với hy vọng sẽ phục hồi. Kép phỏng đoán anh ta hoặc là bị vỡ xương chậu hoặc bị trúng đạn vào cột sống, ngực không bị tổn thương. Nếu có, anh ta lấy đâu ra nhiều sức lực để kêu gào đến thế? Trường hợp anh ta bị thương ở chỗ khác, hẳn chúng tôi đã phải thấy anh ta di chuyển. Tiếng kêu đang khàn dần, bất hạnh thay, tiếng kêu đó nghe như có thể tuyệt vọng đến từ bất cứ đâu. Đêm đầu tiên, người của chúng tôi bò ra ngoài tìm kiếm 3 lần, nhưng khi họ đinh ninh đã lần ra đúng hướng, bò về phía đó và lắng tai nghe lần nữa, thì tiếng kêu lại vọng tới từ một nơi hoàn toàn khác. Chúng tôi tìm kiếm vô ích đến tận bình minh. Suốt cả ngày, chúng tôi dùng ống nhòm sục sạ khắp khu vực, chẳng phát hiện được gì. Sáng ngày thứ 2, người bị thương kêu khẽ dần. Rõ ràng mồm miệng anh ta đã khô kiệt. Chỉ huy đại đội, chúng tôi hứa ai tìm thấy người bị thương sẽ được nghỉ phép trước hạn, thường thêm 3 ngày. Đây là một sự khuyến khích mạnh mẽ, nhưng dẫu không có nó thì chúng tôi vẫn sẽ cố hết sức vì tiếng kêu ấy thật kinh khủng. Đến chiều, Cat và Croc thậm chí còn mò ra tìm thêm lần nữa. Albert còn vì thế mà bị dính đạn bay cả giấy tai. Vẫn vô ích, họ không mang được anh ta về. Vậy mà chúng tôi vẫn hiểu rõ anh ta kêu gì. Đầu tiên anh ta chỉ không ngừng kêu cứu. Đến đêm thứ hai, hẳn anh ta bắt đầu lên cơn sốt. Anh ta nói chuyện với vợ con. Chúng tôi luôn nghe anh nhắc cái tên Alice. Sang hôm nay, anh ta chỉ còn khóc. Đến chiều thì giọng anh ta lịm dần thành tiếng rên. Và cứ vậy, anh ta khẽ rên rỉ suốt đêm. Chúng tôi nghe rất rõ vì gió thổi về phía chiến hào chúng tôi nằm. Sáng hôm sau, lúc chúng tôi tưởng anh ta đã yên nghỉ từ lâu, thì tiếng thở khò khè trong cuống họng lại lần nữa lọt đến tai chúng tôi. Những ngày nóng bỏng, những người chết thì vẫn nằm la liệt chưa được chôn cất. Chúng tôi không thể thu dọn hết những cái xác. Chúng tôi không biết đưa chúng đi đâu. Chúng sẽ bị chôn vùi bởi những viên đạn trái phá. Vài cái xác bộ trưng to như quả bóng. Chúng xì hơi, ói ra và động đậy. Khí vẫn sình lên, dậm dịch trong chúng. Trời trong xanh không một gợn mây. Chiều về, không khí trở nên ngột ngạt. Cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất. Hễ gió thổi về phía chúng tôi là lại đưa theo mùi máu. Cái mùi tanh nồng, lờ lọ đến kinh tởm. Thứ tử khí bốc lên từ những hố đắc đắc tựa như mùi thuốc mê, trộn mùi thối rữa, khiến chúng tôi phát lợn giọng và nôn ọe. Đêm đêm trở lại yên tĩnh, cuộc săn lùng những chiếc vòng dẫn hướng bằng đồng của đạn trái phá và những chiếc dù lụa pháo sáng của quân Pháp bắt đầu. Thực ra, chẳng ai hiểu rõ tại sao những chiếc vòng dẫn hướng lại được ham chuộng đến thế. Những tay sưu tầm chỉ đơn giản khẳng định là chúng rất quý. Có những cậu tha lô thứ này nhiều đến nỗi lưng cứ cong gập, mẹo vọ vì khuôn vác khi chúng tôi rút quân. Hayabut ít nhất cũng nêu được một lý do. Cậu ta muốn gửi cho vợ chưa cưới những chiếc vòng dẫn hướng này để thay nịt bít tất. Nghe vậy, tất nhiên hội lính quê vùng France phá lên cười sái khoái trá. Chúng vỗ đùi đen đét. Mẹ kiếp, khôi hài đến thế thì thôi. Cái thằng cha hai em này trông thế mà dí dỏm phết. Đặc biệt, cha đen không làm sao mà dằn lòng được. Cậu ta nhặt chiếc vòng to nhất và cứ liên tục sò cẳng mình vào đó để mọi người thấy chiếc vòng vẫn còn rất rộng. Mẹ khỉ, he, nàng dâu của cậu hẳn phải có cặp giò da giò. Ý nghĩ của cậu ta leo lên cao hơn chút nữa. Và nếu thế, nàng hẳn phải có bộ mông như mông voi. Cha đen vẫn chưa thỏa cơn tiệu trêu đùa. Với nàng, tớ chỉ ước gì được chơi trò vỗ chân giò. Ôi trời! Hai em mặt mày sáng rỡ vì thấy vợ chưa cưới của mình được hâm mộ. Cậu ta hài lòng nói gọn lòn. Nàng chắc nghinh nịch. Những chiếc dù lụa được sử dụng thiết thực hơn. 3 hay 4 chiếc là đủ may một cái áo sơ mi nữ. Tùy theo vòng ngực lớn nhỏ. Croft và tôi cần chúng làm khăn tay. Những đứa khác thì gửi về nhà. Nếu là đám phụ nữ ở nhà mà biết được những mảnh rẻ mỏng tang này thường được nhặt nhạnh dưới biết bao nguy hiểm rình rập, thì hẳn các bà các cô sẽ sợ chết khiếp. Cat bắt gặp cha đen vô cùng thản nhiên cú đập một quả pháo thối để lấy những cái vòng dẫn hướng. Vào tay bất kỳ ai khác hẳn quả pháo đã phát nổ, nhưng cha đen số lúc nào cũng son. Suốt một buổi chiều có 2 con bướm cứ nhẩn nhơ chơi trước chiến hào chúng tôi. Đó là loài bướm cánh màu vàng chanh, điểm vài đốm đỏ. Cái gì đã lôi kéo chúng đến đây được chứ? Khắp bốn bề không có lấy một nhánh cây hay một bông hoa. Chúng đậu xuống hàm răng đang nhe ra của một cái sọ người. Cũng vô tư lự như đôi bướm là những chú chim đã từ lâu quen với chiến tranh. Sáng nào những con chim sơn ca cũng bay vút lên giữa những trận tuyến. Cách đây 1 năm, thậm chí chúng tôi còn quan sát được những con chim đang ấp trứng, rồi chúng còn nuôi được 7 con đến khi ra làng. Trong chiến hào, chúng tôi đã được yên với lũ chuột, chúng còn mải ở phía trước. Chúng tôi biết vì sao, chúng béo múp lên, hễ trông thấy con nào là chúng tôi bắn bỏ. Ban đêm, chúng tôi lại nghe thấy tiếng ì ầm ở bên kia. Ban ngày chỉ là những trận pháo kích bình thường nên chúng tôi có thể tu bổ lại chiến hào. Cho giải trí thì đã có tụi phi công lo. Hàng ngày, chúng tôi làm khán giả của vô số những trận không chiến. Chúng tôi chịu đựng được những chiếc máy bay chiến đấu, nhưng cái bọn máy bay thám thính thì chúng tôi căm ghét như dịch hạch vì chúng kéo đạn pháo rót sang chỗ chúng tôi. Chỉ vài phút sau khi chúng xuất hiện là chúng tôi bị oanh tạc bởi trái phá và tạc đạn. Vì thế mà chỉ một ngày chúng tôi mất 11 mạng người, trong đó có 5 lính quân y. Hai người thân thể nát như tương đến nỗi Da Đen nói rằng có thể dùng thìa vét họ từ các vách chiến hào và chôn cất họ trong những cái song. Một người khác bị đạn cuốn phăng thân dưới cùng hai chân. Anh ta chết với thân trên dựa vào vách hào, mặt băng ạch, điếu thuốc lá vẫn lập lòe giữa bộ râu xồm. Điếu thuốc vẫn cháy leo lét cho tới lúc chạm môi anh ta mới tắt. Chúng tôi đặt tạm những người chết trong một hố đại bác lớn. Tới lúc này, họ đã nằm xếp chồng thành 3 lớp. Tất nhiên, các loại pháo lại bắt đầu nổ ầm ĩ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi lại ngồi đờ ra, căng thẳng trong sự chờ đợi thụ động. Tấn công, phản công, xung kích, phản kích. Đó chỉ là những từ ngữ, nhưng chúng bao hàm biết bao điều. Chúng tôi mất nhiều đồng đội, chủ yếu là tân binh. Mặt trận chúng tôi lại được tiếp nhận viện binh. Đó là một trong những trung đoàn mới thành lập. Hầu hết toàn lính trẻ lấy từ những đợt tuyển quân mới nhất. Họ hầu như không được huấn luyện gì, chỉ được tập thành chút ít, thiên về lý thuyết trước khi ra trận. Trái lựu đạn là gì thì họ biết, nhưng lại hầu như không có kỹ năng ẩn náu, nhất là thiếu độ trịnh tinh nhanh để phát hiện ra nguy hiểm. Mặt đất phải trồi cao lên cả nửa mét thì họ mới nhìn thấy. Mặc dù chúng tôi rất cần sự chi viện, nhưng đám lính mới gần như làm chúng tôi bận bịu hơn là giúp ích gì. Họ hoàn toàn bất lực trong khu vực chiến sự ác liệt như thế này và rụng như ruồi. Chiến tranh trận địa ngày nay đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm. Người lính phải nắm được địa hình, phải nghe là phân biệt được các loại đạn qua tiếng động và đường bay của chúng, phải tính trước được chúng sẽ rơi vào đâu, sức công phá của chúng thế nào và phải làm gì để tự bảo vệ mình. Đám lính trẻ mới ra trận này tất nhiên gần như chưa biết tí gì về tất cả những thứ đó. Họ dính đạn là vì hầu như không phân biệt được trái phá với lựu đạn. Họ chết như ngả dạ vì sợ hãi lắng nghe tiếng rít của những thùng than lớn vô hại đang lăn nơi xa tít phía sau, mà bỏ qua tiếng kêu vi vu sẽ sàng như huýt gió của những con quái vật nhỏ bé sẽ nổ tung khi bay là lả sát đất. Họ nép sát vào nhau như bầy cừu, trong khi đáng lẽ phải chạy tản ra, và nghe những cậu đã bị thương vẫn còn để cho bọn phi công địch dễ dàng bắn gục như bắn thỏ. Những gương mặt củ cải tái nhợt, những bàn tay co quắp đáng thương, sự can đảm tội nghiệp của những chú cún khốn khổ bất chấp tất cả vẫn xông lên và tấn công. Ôi những chú cún can đảm đáng thương bị đe dọa tới mức không dám kêu to, và ngay cả khi ngực, bụng, tay, chân đã bị bắn nát cũng chỉ dám rên khe khẽ gọi mẹ, rồi lập tức im bặt khi bị người ta trông thấy. Những gương mặt chết chóc, phủ đầy lông tơ, nhọn hoắt của họ mang vẻ không chút biểu cảm rất đáng sợ của những đứa trẻ chết non. Có cảm giác nghẹn ở cổ khi nhìn đám lính mới chồm lên, lao đi và ngã xuống. Người ta muốn nện cho họ một trận vì họ quá ngu ngốc, lại cũng muốn ôm họ vào lòng và đưa họ đi khỏi nơi này, nơi họ không có việc gì để đến. Họ mặc quần áo lính màu xám, đi ủng lính, nhưng bộ quân phục quá rộng đối với phần đông họ, cứ bay lật phật quanh cánh tay, cẳng chân. Vai họ quá gầy, thân hình quá nhỏ, không có quân phục nào được may theo kiểu trẻ con ấy cả. Cứ một lính cũ ngã xuống thì phải từ 5 đến 10 lính mới bỏ mạng. Một trận tấn công bất ngờ bằng hơi ngạt cướp đi nhiều người trong số họ. Thậm chí họ còn chưa kịp hiểu cái gì đang chờ đợi mình. Chúng tôi nhìn thấy một căn hầm đầy những cái đầu tím ngắt với những cặp môi đen gì. Trong một hố đại bác, đám lính mới đã bỏ mặt nạ ra quá sớm. Họ đâu biết rằng hơi ngạt đọng lại ở những chỗ trũng sâu nhất. Ở những chỗ trũng lâu nhất, khi thấy những người lính khác đứng bên trên không đeo mặt nạ, họ cũng lột mặt nạ ra và hít phải một lượng hơi ngạt đủ để đốt cháy hay lá phổi. Tình trạng của họ là vô vọng. Họ liên tục khạc ra máu và chịu đựng những cơn ngộp thở cho đến chết. Tôi bỗng nhiên chạm trán Himmelstorm ở một khúc chiến hào. Chúng tôi cùng nấp trong một căn hầm. Mọi người đều nín thở nằm bên nhau và chờ đợi cuộc tiến công bắt đầu. Mặc dù đang rất hưng phấn, nhưng lúc chạy ra khỏi hầm, một ý nghĩ vẫn lóe lên trong đầu tôi. Tôi không trông thấy Himmelstone nữa. Tôi vội quay xuống hầm và thấy hắn nằm co ro trong xó với một xây xát nhỏ trên da do đạn sượt qua mà cứ làm như bị thương ghê gớm lắm. Mặt hắn như vừa ăn đòn. Hắn đang lên cơn sợ thì hắn cũng vừa chân ướt chân ráo đến đây mà. Nhưng việc hắn rúc dưới hầm trong khi đám lính trẻ mới được chi viện đã ra ngoài cả khiến tôi điên tiết. Ra khỏi đây, tôi rít lên. Hắn không nhúc nhích, môi hắn run rẩy, dì mép rung rung. Ra ngay, tôi nhắc lại. Hắn co chân lại, nép sát vào vách hầm và nhe răng như một con chó. Tôi nắm lấy cánh tay hắn và định lôi hắn dậy. Hắn òa lên khóc. Thế này thì thần kinh tôi hết chịu nổi. Tôi túm lấy cổ hắn mà lắc như lắc một cái bao đất, khiến đầu hắn hết văng sang bên nọ lại bật sang bên kia và gào vào mặt hắn. Đồ khốn nạn, có ra không thì bảo. Đồ chó, quân tàn độc, mày muốn trốn à? Mắt hắn trở nên đờ đẫn. Tôi quật đầu hắn vào tường. Đồ súc vật, tôi đạp vào sườn hắn. Đồ con lợn, tôi đùn hắn lên khỏi hầm, đầu ra trước. Đúng lúc một đợt sóng mới quân ta tràn qua. Có một trung úy trong đám đó. Ông ta trông thấy chúng tôi và thét: Tiến lên, Nhập vào hàng ngũ. Và lời nói đó đã làm được cái điều mà trận đòn của tôi chịu bất lực. Himmelstone nghe tiếng của cấp trên như sực tỉnh, ngó ra xung quanh và cun cút chạy theo đồng đội. Tôi bám theo hắn và thấy hắn nhảy lên. Hắn đã trở lại là thằng cha Himmelstone xông xáo trên sân huấn luyện ngày nào. Hắn thậm chí đuổi kịp cả viên trung úy và tiến xa lên phía trước. Hỏa lực tập trung, hỏa lực bắn chặn, lưới lửa, mìn, hơi ngạt, xe tăng, súng máy, lựu đạn. Từ ngữ chỉ là những từ ngữ, nhưng chúng chứa đựng tất cả sự khủng khiếp trên đời. Mặt mũi chúng tôi đóng vảy, tư tưởng chúng tôi dã rời, chúng tôi mệt muốn chết. Khi bị tấn công, có những đứa phải đấm cho vài đấm thì mới tỉnh mà chạy theo. Đứa nào đứa đấy mắt viêm đỏ, bàn tay rách nát, đầu gối dướng máu, khuỷu tay gập vỡ. Phải chăng đang trôi đi những tuần, những tháng, những năm? Đó chỉ là những ngày mà thôi. Chúng tôi thấy thời gian bên mình tan biến vào những gương mặt không thần sắc của những kẻ đang hấp hối. Chúng tôi tọng thức ăn vào cơ thể mình. Chúng tôi chạy, chúng tôi quăng lựu đạn. Chúng tôi bắn, chúng tôi giết, chúng tôi nằm vạ vật. Chúng tôi yếu ớt và đờ đẫn. Duy chỉ điều này nâng đỡ chúng tôi. Còn có những kẻ yếu ớt hơn, đờ đẫn hơn, bất lực hơn, đang dương to mắt nhìn chúng tôi như nhìn những vị thần. Chúng tôi, những kẻ đôi khi có thể thoát khỏi tay thần chết. Trong những giờ nghỉ ngơi ít ỏi, chúng tôi lên lớp cho đám lính mới này. Đó, cậu có thấy cái vật rung rinh kia không? Đấy là một quả mìn đang bay đến. Cứ nằm im, nó sẽ vọt qua đằng kia. Nhưng nếu nó bay thế này này, thì phải biến ngay, sẽ kịp chạy ra xa trước khi nó rơi xuống. Chúng tôi luyện cho đôi tai họ thính nhạy trước tiếng vo vo nham hiểm của những viên đạn cỡ nhỏ mà hầu như người ta không nghe thấy. Họ cần phải nhận ra giữa ầm ầm đạn nổ, cái tiếng tựa, tiếng mũi vo ve này. Chúng tôi nói cho họ hiểu loại đạn này nguy hiểm hơn những viên đạn lớn mà tai ta có thể nhận biết từ rất sớm. Chúng tôi bày cho họ cách giấu mình với con mắt của bọn phi công, cách giả chết khi bị quân địch tràn lên. Chỉ cho họ biết phải giật chốt lựu đạn thế nào để nó phát nổ đúng nửa giây trước khi chạm mục tiêu. Chúng tôi dạy họ lăn nhanh như chớp xuống hố đại bác khi thấy tạc đạn có ngòi nổ bay tới. Chúng tôi làm mẫu cho họ cách giới tung cả một chiến hào với một chùm lựu đạn. Chúng tôi giải thích rõ thời gian bén ngòi giữa lựu đạn địch và lựu đạn ta khác nhau ra sao. Chúng tôi lưu ý họ cách nhận biết tiếng nổ của đạn pháo hơi ngạt và bày cho họ những mánh khóe có thể cứu mình thoát chết. Họ lắng nghe những lời chỉ dạy, họ ngoan ngoãn như những đứa trẻ. Nhưng rồi khi cuộc chiến bắt đầu lần nữa, trong cơn kích động, họ lại làm những điều ngốc nghếch. Hai Wathos bị vỡ toác lưng phải khiêng đi. Mỗi lần cậu ta thử, phổi lại phập phồng lòi qua vết thương. Tôi vẫn còn có thể nắm chặt bàn tay cậu ta. Hết rồi, Paul. Cậu ta rên lên và tự cắn vào cánh tay vì quá đau đớn. Chúng tôi thấy những người bị mất sọ mà vẫn sống. Chúng tôi thấy những anh lính đã bị đạn phạt bay cả hai bàn chân mà vẫn chạy. Họ lạc đảo, họ lảo đảo kéo lê những mỏm chân cụt rách nát đến tận hố đại bác gần đấy. Một cậu binh Nhất chống hai tay bò lết suốt hai cây số với một bên đầu gối vỡ nát. Một cậu khác tự mò đến trạm cứu thương, hai tay ôm chặt đống ruột sổ ra thòng lòng. Chúng tôi thấy những người không có mồm, không có hàm dưới, không có mặt. Chúng tôi tìm thấy một người lính suốt 2 giờ liền dùng răng kẹp chặt động mạch ở cánh tay để khỏi chết vì mất máu. Mặt trời lên, đêm xuống, che phá gầm rít, sự sống kết thúc. Vậy nhưng cái mảnh đất bị xới tung mà chúng tôi đang nằm đây vẫn giữ được trước lực lượng áp đảo của địch. Chỉ bị mất đi vài trăm thước, nhưng mỗi thước đất đổi một mạng người. Chúng tôi được thay phiên, bánh xe lăn dưới chân chúng tôi. Chúng tôi đứng đờ đẫn và hễ tiếng kêu chú ý dây thép là chúng tôi lại nhún chân thấp người xuống. Lần trước chúng tôi chạy xe qua thì ở đây đang là mùa hè, cây cối vẫn xanh tươi. Giờ đây chúng đã ngả sang thu, thêm màu xám xịt và ẩm ướt. Những chiếc xe dừng lại, chúng tôi leo xuống. Một đám quân hỗn độn túa ra, phần còn sót lại của nhiều cái tên. Hai bên đường có những người đứng trong bóng tối gọi số hiệu của các trung đoàn và các đại đội. Sau một tiếng gọi, một đám nhỏ lại tách ra. Một đám nhỏ đáng thương, lèo tèo mấy anh lính bẩn thỉu, nhợt nhạt. Một nhóm người quá đỗi ít ỏi, phần còn sót lại quá đỗi nhỏ nhoi. Lúc này, ai đó gọi số hiệu đại đội chúng tôi. Nghe giọng là nhận ra viên chỉ huy đại đội. Vậy là ông ta đã may mắn thoát khỏi đó. Cánh tay ông ta băng kín. Chúng tôi bước lại phía ông ta. Rồi tôi nhận ra Kate và Albert. Chúng tôi đứng sát lại với nhau, tựa vào nhau và ngắm nhìn nhau. Và một lần nữa, rồi một lần nữa chúng tôi nghe gọi số hiệu của đại đội mình. Ông ta cứ việc gọi thật lâu. Các anh em đang nằm trong những trạm cứu thương dưới những hố đại bác làm sao nghe thấy được. Lại một lần nữa, đại đội 2 lại đây nào. Rồi lại thấp giọng hơn. Đại đội 2 không còn ai nữa sao? Ông ta im lặng và giọng hơi lạc đi khi ông ta hỏi. Tất cả đây sao? Rồi ra lệnh điểm số. Buổi sáng xám xịt, ngày chúng tôi ra trận vẫn đang là mùa hè và chúng tôi có 150 người. Lúc này chúng tôi rét run. Trời đã vào thu, lá cây rì rào. Những giọng nói mệt mỏi cất lên. 1, 2, 3, 4. Đến con số 32 thì im lặng. Im lặng hồi lâu, rồi có tiếng hỏi, còn ai nữa không? Và chờ đợi. Đi rồi sau đó khẽ nói, đi theo nhóm. Rồi đứt giữa chừng và cố nói cho hết câu. Đại đội 2, lại gắng nói hết câu một cách khó nhọc. Đại đội 2, bước thường, bước. Một hàng quân ngắn ngủi bước dò dẫm trong ban mai. 32 người. Các bạn vừa nghe xong một phần của phía Tây không có gì lạ. Quả thực lần đầu tiên khi ngồi viết ra những cảm nhận của mình về cuốn sách này, thực sự thì lúc đấy tự dưng có cảm giác như là đang ngồi làm bài tập làm văn ấy. Có thể nói là những gì mình nhận được sau khi đọc thôi, chứ còn khi nghe thì chắc là thính giả sẽ cảm thấy xa lạ và sao rỗng như một bài tập làm văn thôi. Tự dưng như thế là chẳng viết được nữa. Nhưng xong rồi thì mình lại được truyền cảm hứng bởi một vài chiếc clip nho nhỏ xinh xinh khiến mình lấy lại năng lượng. Và chỉ cần mình tin vào những gì mình viết và nói thì chắc chắn là sẽ truyền được cảm hứng tới các bạn bằng một cách nào đấy. Vậy đó, các bạn vừa được nghe rằng chiến tranh đã thay đổi người lính quá nhiều. Còn đại dịch Covid lần này đã thay đổi các bạn như thế nào? Hơn một năm đã qua kể từ khi mình biết đến con virus ấy trên TV hay các bản tin quốc tế. cho tới khi công việc và cuộc sống tất cả đều bị đảo lộn. Không có gì gọi là chắc chắn hay ổn định nữa. Mọi thói quen trong sinh hoạt, làm việc đều bị thay đổi. Covid hiện diện với mình khi nguồn thu nhập bị giảm đi đáng kể, khi lịch làm việc không còn như trước, khi mọi kế hoạch hay dự định đều có thể thay đổi vào phút chót, và khi cách giao tiếp cũng như nhu cầu giao tiếp cũng trở nên khác hẳn. Nói đến mặt tích cực thì Covid giúp mình củng cố lại những mối quan hệ chất lượng và gạn lọc bớt những mối quan hệ độc hại mà trước đó mình không hề nhận ra. Một mối quan hệ chất lượng sẽ cho bạn sự tự tin nhất định, luôn thúc đẩy bạn tiến lên và tốt hơn mỗi ngày. Nơi mà bạn cảm thấy mình tự tin thể hiện mình mà không sợ chê bai, gièm pha hay ganh tị, nói xấu. Ngược lại, với một mối quan hệ độc hại, bạn chỉ luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Hoàn cảnh nào cũng thấy mình cư xử chưa khéo léo, khôn ngoan. Bạn cứ mỗi ngày một héo mòn, cạn kiệt năng lượng và sức sống lúc nào không hay. Ở nhà quá lâu sẽ khiến tâm trạng chúng ta không được tốt, nhất là với những người thích giao thiệp và gặp gỡ bạn bè. Hôm nay mình nghe được một cách so sánh như thế này từ quyển sách The Subtle Art of Not Giving a Fuck của Mark Manson trên Audible. Về con số cụ thể thì mình không nhớ, nhưng nội dung thì như thế này. Nếu có một người dí súng vào đầu bạn và yêu cầu bạn chạy 100 km trong vòng 5 tiếng, nếu không thì toàn bộ gia đình bạn sẽ bị giết. So với việc cùng là quãng đường đó, đôi giày đó, thời gian đó, công sức đó, bạn về đích và được cả gia đình chúc mừng. Họ rất tự hào về thành tích bạn đạt được. Hai hoàn cảnh với cùng một công việc và tính chất như vậy, nhưng thái độ của chúng ta sẽ quyết định cách thức giúp chúng ta hoàn thành nó trong hạnh phúc hay bất hạnh. Những kiểu so sánh như thế này không còn là mới nữa, nhưng mình tin nó sẽ hữu ích theo cách nào đó, nhất là vào thời điểm này. Bản thân mình không quá khó chịu với việc phải ở nhà, nhưng trong một thời gian dài như thế này thì chắc chắn cũng không thể tránh được những lúc tâm trạng trở nên không tốt, và có lẽ với nhiều người cũng sẽ là như vậy. Nhưng mình luôn coi đây là một cơ hội để cho mình được yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn. Để mình được ở trong một môi trường hoàn toàn thuần khiết, được nuôi dưỡng mỗi ngày một tốt hơn. Và trong lúc này thì việc được ăn uống đầy đủ, được ở một nơi thoải mái mỗi ngày đã là một đặc ân rồi. Mình may mắn ở trong một khu vực mà cho đến hiện tại thì vẫn an toàn, nên có thể mỗi ngày đọc tin thấy nhiều ca mắc thì sợ thôi, chứ chưa thật sự cảm. Cho đến khi cách đây vài ngày, khi nghe tin người thân của một đồng nghiệp trong công ty mất vì Covid, mình mới thật sự cảm nhận được là Covid đã gần mình đến thế. Chúng ta cứ hay nói theo lý thuyết hay văn hoa mỹ miều, nhưng rõ ràng để thật sự cảm nhận được thì có khi chỉ cần một cái gì đó có chút liên quan đến mình như thế thôi. Vẫn là câu nói cũ nhưng mình không thấy thừa. Mong rằng các thính giả của An không chỉ an toàn mà còn thật sự khỏe mạnh và lạc quan qua mùa dịch. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.